là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc phát huy vai trò của hợp tác xã phi nông nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp đó là ghi nhận việc chuyển đổi số tại huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc với trên 1.000 cử tri tham gia. Đã có 33 kiến nghị thuộc thẩm quyền được huyện xem xét giải quyết. Các chương trình giám sát được triển khai đảm bảo đúng luật, góp phần điều chỉnh kịp thời những phát sinh ở cơ sở. Trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, cơ bản hoàn thành 36 trên 40 chỉ tiêu. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 44.800 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 46.500 tấn, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư cho công tác phát triển giao thông nông thôn ước đạt trên 100 tỷ đồng. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hỗ trợ làm 83 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, vượt 57% kế hoạch. Giảm trên 1.200 hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Sở Y tế vừa kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Sở Y tế đã kiểm tra thực tế công tác khám điều trị cho bệnh nhân, thăm hỏi sức khỏe người bệnh và đánh giá việc áp dụng phương pháp điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Đánh giá hiệu quả công tác sàng lọc, cách ly, việc triển khai thực hiện 5K cho bệnh viện, xử lý chất thải y tế, công tác phòng chống nhiễm khuẩn, thúc đẩy mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, vấn đề sắp xếp nhân lực và xây dựng phương án khi mức độ dịch tăng cao. Cùng ngày, Sở Y tế đã bàn giao 10 máy thở do Bộ Y tế cung cấp cho Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Máy thở y tế là thiết bị quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân viêm nhiễm đường hô hấp mức độ nghiêm trọng, trong đó có COVID-19, giúp duy trì khả năng hô hấp và hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, việc kiểm tra, giám sát đánh giá thực trạng các hoạt động của Bệnh viện Phổi, nơi đang thu dung tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, đã thiết thực góp phần nâng cao năng lực, chất lượng phòng chống đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới là giải pháp mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai thực hiện nhằm đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Qua đó hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Cuối tháng 11 vừa qua, tại nhà máy bột đá canxi carbonat của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xuất hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, công ty đã tiến hành rà soát, thống kê tất cả các trường hợp có liên quan, thực hiện cách ly tập trung với các đối tượng là F1 và cách ly tại nhà đối với các F2, F3. Đồng thời test toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, công nhân động tại ca làm việc ngày hôm đó và tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện biện pháp 3 tại chỗ là làm việc tại chỗ, ăn ngủ tại chỗ, áp dụng với những trường hợp đã đến và đi từ vùng có dịch và những nhân sự quan trọng. Anh Lê Minh Vương, kỹ sư nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm của cán bộ công ty cũng như là giám đốc nhà máy đã triển khai trực tiếp đến anh em chúng tôi là ăn ở và làm việc tại chỗ, không đi ra ngoài và không tiếp xúc với bất kỳ những cái lái xe hoặc là cái thứ nhất là lợi ích là chính là bảo vệ bản thân mình, là cái lợi ích đầu tiên, cái hai là bảo vệ gia đình mình, cái thứ ba nữa bảo vệ cho công ty.
Nếu như trước đây các kỹ sư công nhân của nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thường gặp gỡ, trao đổi thông tin về công việc, thì nay tất cả đều liên hệ qua bộ đàm. Mọi hoạt động vận hành đều được điều khiển từ xa để tránh tiếp xúc và tập trung đông người. Các cuộc họp cũng được thực hiện trực tuyến và trao đổi trên nhóm Zalo. Anh Lương Bá Anh, phòng vận hành trung tâm nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết.
Cái việc vận hành của chúng tôi thì là chủ yếu ai ở vị trí nào ở vị trí đấy. Và kể cả cái việc ăn uống đi ăn ca, chúng tôi và chia tốt, chia người đi ăn ca. Và hai nữa là chúng tôi liên hệ nhau qua bộ đàm, không liên hệ với nhau bằng tiếp xúc gần.
Cùng với đó, mọi hoạt động của nhà máy, khu sản xuất, khu vận hành đều được ban lãnh đạo công ty giám sát qua 180 mắt camera, được lắp đặt tại nhiều vị trí. công ty đã kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của các xe chở hàng, người đi và đến công ty ngay từ cổng của các nhà máy. Anh Trần Anh Đài, lái xe nói.
Cái này thì mình cũng quen rồi ấy. Ngày nào mình cũng khai báo vài lần ấy, thì nó cũng quen rồi ấy.
Anh thấy việc làm này nó cần thiết trong thời điểm này?
À có, mình thấy rất cần thiết. Bảo vệ mình mới bảo vệ mọi người luôn mà.
Dịch Covid-19 bùng phát hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Có thời điểm do thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, việc vận chuyển hàng hóa của công ty gặp rất nhiều khó khăn, khiến sản phẩm lập ra không được lưu thông trên thị trường, khiến doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, công ty đã chủ động xây dựng các phương án để đối phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc nhà máy xi măng công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái cho biết.
Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cái việc mà để kiểm soát dịch bệnh là rất quan trọng. Nếu như mà không may thì có trường hợp mà F0 thì nó ảnh hưởng đến sản xuất, chúng tôi phải dừng hoặc là phải khoanh vùng rồi là phải cách ly, và lúc đó sẽ thiếu công nhân làm việc. Nên là cái việc kiểm soát dịch bệnh và thực hiện cái phòng chống dịch là rất quan trọng. Làm sao mà các cái vị trí vận hành là không tập tụ vào mỗi người một vị trí. Đến khi mà có F0 xảy ra thì cái khoanh vùng ấy, làm sao mà hạn chế được những cái F1 là ít nhất.
Những ngày cuối năm 2021 là thời gian cao điểm công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng các đơn hàng trong và ngoài tỉnh. Do đó, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới là giải pháp quan trọng để công ty hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, duy trì và ổn định thu nhập cho cán bộ, nhân viên và người lao động.
Nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ số trong sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam, giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đang triển khai hoạt động lan tỏa chương trình Sóng và Máy tính cho em. Chương trình Sóng và Máy tính cho em phát động vận động kêu gọi sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ các thiết bị công nghệ như máy tính để bàn, máy tính sách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, đáp ứng dạy học trực tuyến hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt để giúp các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập. Chương trình chia làm 2 giai đoạn. Năm 2021, trao tặng thiết bị cho học sinh khối 9 và khối 12 và sinh viên năm cuối của các cơ sở đào tạo theo quy định. Từ năm 2022 đến năm 2023, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên được trang bị thiết bị để có thể thực hiện học trực tuyến. Sở Giáo dục Đào tạo là đơn vị đầu mối tiếp nhận, tài trợ ủng hộ chương trình.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 110 vụ vi phạm lâm luật, chủ yếu là mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản, phá rừng trái phép, vi phạm về phòng chống cháy rừng, lấn chiếm rừng làm nương rẫy, vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành xử lý, thu nộp ngân sách gần 556 triệu đồng, tịch thu 7 phương tiện và 36 mét khối gỗ. Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng đã giảm mạnh, tình trạng phá rừng, xâm lấn đất rừng đã sớm được phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về công tác giáo dục pháp luật và bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng lên 63%.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện loại hình hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 37%. Dù số lượng ít, nhưng nhờ năng động trong chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh, thích ứng trong cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận và khai thác thị trường mới, tạo ra các sản phẩm mới, đã từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, để các hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển thì rất cần có sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và các sở ngành liên quan để loại hình hợp tác xã này thực sự là thành phần kinh tế quan trọng trong đời sống kinh tế. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Mặc dù có số lượng ít chỉ chiếm khoảng 37% trên tổng số các hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng nhờ năng động trong chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh, thích ứng trong cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận và khai thác thị trường mới, các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh thu hút khoảng 3.500 lao động, doanh thu hàng năm mỗi hợp tác xã đạt khoảng 2,1 tỷ đồng. Điển hình như hợp tác xã chè Kiến Thuận ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn vừa thu mua nguyên liệu của các thành viên, vừa xây dựng những vùng chè hữu cơ và thực hiện chế biến các mặt hàng chè đen đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật từ phía đối tác. Mặc dù gần 2 năm qua chịu tác động của dịch COVID-19, với sự năng động cũng như tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, nên hợp tác xã vẫn duy trì được sản xuất, doanh thu hàng năm đạt khoảng 25 tỷ đồng. Đảm bảo thu nhập cho các thành viên, ông Đỗ Văn Lừng, giám đốc Hợp tác xã Tổng hợp Kiến Thuận nói.
Rồi là hỗ trợ cho hợp tác xã những cái trả là cơ sở vật chất, đấy, rồi là tạo điều kiện để họp, rồi là mở rộng thị trường. Đấy, thì là những cái phần vấn đề đấy là chúng tôi cũng rất tạo điều kiện cho hợp tác xã. Đấy, nên là còn cái nền tảng của hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi sẽ đầu tư có một cái đội ngũ nhân viên để tiếp thị các cái thị trường quốc tế. Nên là cái về cái mặt hàng của chúng tôi thì là nói chung cái sản lượng xuất thì kém so với do Covid, nhưng mà cái ổn định về xuất thường xuyên là chúng tôi vẫn cứ đảm bảo mặt hàng của chúng tôi xuất ra nước ngoài.
Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 217 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, vận tải và lĩnh vực tín dụng. Trong đó, số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chiếm trên 60%, với mức doanh thu hàng năm đạt trung bình khoảng 2,1 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động cũng đạt từ 5 đến 5,5 triệu đồng một tháng. So với các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thì các hợp tác xã này luôn có doanh thu và thu nhập cao hơn các sản phẩm của hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp, hầu hết mang lại giá trị cũng như doanh thu. Đặc biệt, từ khi thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012, đây cũng là môi trường thuận lợi cho nhiều hợp tác xã, trong đó có các hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Số hợp tác xã dịch vụ phi nông nghiệp thì cũng có nhiều những cái khởi sắc. Cụ thể là trước khi có nghị quyết Trung ương 13 thì toàn tỉnh chúng ta chỉ có hơn 20 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Thế nhưng mà trong 20 năm qua đến nay thì toàn tỉnh chúng ta đã có gần 300 hợp tác xã hoạt động trong cái lĩnh vực phi nông nghiệp. Thế và đã giải quyết việc làm và thu nhập cho hàng ngàn thành viên trong cái khối hợp tác xã phi nông nghiệp. Thế và đem lại cái thu nhập cho thành viên và người lao động trong khối hợp tác xã này là khoảng bình quân khoảng tầm độ 5,2 đến 5,5 triệu đồng trên tháng. Thế và các hợp tác xã phi nông nghiệp thì đóng góp rất là tích cực vào cái việc an sinh xã hội cũng như là xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thế và hầu hết các hợp tác xã phi nông nghiệp của chúng ta là hoạt động là đảm bảo theo luật hợp tác xã, thế và có cái hiệu quả về mọi mặt.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai nghị quyết 13 và 10 năm thi hành luật hợp tác xã, thực tế cho thấy tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả chỉ chiếm khoảng 60%. Nhiều hợp tác xã phi nông nghiệp chưa được tiếp cận chính sách hỗ trợ, gặp khó khăn về vốn, đất đai để xây dựng trụ sở và mở rộng nhà xưởng. Đội ngũ cán bộ hợp tác xã chậm đổi mới, tiếp thu khoa học kỹ thuật mới, hạn chế trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, nhiều cơ chế chính sách trong quá trình triển khai còn tồn tại nhiều điểm nghẽn, không thông thoáng như đối tượng là các doanh nghiệp, khiến cho loại hình hợp tác xã nói chung và hợp tác xã phi nông nghiệp khó cạnh tranh trên thị trường. Phản ánh về điểm bất hợp lý này, ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi, nói.
Cái hệ thống các cái thành phần kinh tế tập thể thì nên có cái chế tài và một cái định hình cụ thể là trực tiếp do một cái bên để chỉ đạo, chứ không một người mà chịu hai cái luật chi phối thì sẽ gặp khó khăn cho chúng tôi. Doanh nghiệp thì họ thực hiện mỗi luật ấy, nên là họ không chịu cái ràng buộc của cái luật hợp tác xã. Cho nên đây là chúng tôi thấy có những cái nó không được công bằng và nó chưa hợp lý lắm.
Hiện nay Liên minh Hợp tác xã tỉnh vẫn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận với chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh. Mặt khác cũng luôn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị với Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ ngành về những bất cập liên quan đến một số quy định trong luật hợp tác xã năm 2012, cũng như quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể. Về vốn cũng như yếu tố đặc thù nhằm tạo đà cho các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng, để thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái kiến nghị.
Chúng tôi kiến nghị là để sớm là phải sửa đổi cái luật hợp tác xã 2012 làm sao cho nó phù hợp hơn, thuận tiện hơn để các hợp tác xã của chúng ta là tiếp cận các cái chính sách nó được thuận lợi. Thế và bên cạnh đó thì muốn sửa được luật thì chúng tôi cũng rất mong rằng là Trung ương Đảng cũng sớm ban hành một cái nghị quyết mới về phát triển kinh tế tập thể để thay thế cho cái nghị quyết 13 Trung ương năm khóa 9 năm 2012, để lấy đó làm cái gậy để cho các cấp các ngành bám vào đó để ban hành các cái chính sách cho nó phù hợp hơn cho các hợp tác xã hoạt động trong cái thời buổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển bền vững về kinh tế xã hội. Do đó, để phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay, cần tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã đang hoạt động, sát nhập, tái cơ cấu, tăng quy mô về vốn thành viên, đồng thời sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, đổi mới công tác quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Mặt khác, cũng cần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, thực sự là thành phần kinh tế quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước và địa phương phát triển.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và bước đầu triển khai một số hoạt động tại đơn vị địa phương. Qua đó góp phần xây dựng 3 trụ cột chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính như làm hồ sơ đăng ký đất đai, thủ tục vay vốn, ông Hoàng Văn Thành ở tổ 11 thị trấn Yên Bình đã được cán bộ, bộ phận phục vụ hành chính công của thị trấn hướng dẫn tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia qua số điện thoại. Với tài khoản này, ông Thành dễ dàng có thể thực hiện một số thủ tục hành chính bằng thức trực tuyến. Ông Hoàng Văn Thành, tổ 11, thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Thì thấy là cái thủ tục số, nhưng mà cái thủ tục hành chính cho cái công dân của ở trong thị trấn chúng tôi tiếp xúc với những cái thủ tục hành chính này tôi thấy rất thuận lợi. Đến đây chúng tôi được hướng dẫn rất cụ thể, rất nhanh chóng, thuận lợi. Tiện lợi cho chúng tôi đảm bảo cho cái thời gian. Chúng tôi là rất ủng hộ. Đây thì chúng tôi gặp những nhiều khó khăn, tức là lên đây về không biết là làm ở chỗ nào, rồi đi đâu, làm như thế nào, không được hướng dẫn. Thế bây giờ cái thủ tục hành chính này, thủ tục số này chúng tôi thấy là nó thuận lợi, rất là tiện lợi cho dân chúng tôi tiếp xúc với lại các cái thủ tục giải quyết nó nhanh gọn.
Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Hàng ngày tiếp nhận rất nhiều các thủ tục hành chính. Hiện nay thì theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện, dần dần sẽ chuyển đổi sang số hóa. Thì như thế thì tôi thấy rằng là chúng tôi đang thực hiện và đang xây dựng kế hoạch để thực hiện theo đúng lộ trình. Và khi mà chuyển đổi sang số hóa thì sẽ các thủ tục hành chính sẽ được nhanh gọn và thuận tiện, giúp cho người dân là nhanh chóng và không mất thời gian nhiều trong các thủ tục hành chính, thuận lợi rất tốt cho người dân.
Trung bình mỗi ngày bộ phận phục vụ hành chính công huyện Bình tiếp nhận và giải quyết trên 100 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân. Để đảm bảo việc giải quyết các thủ tục cho người dân một cách nhanh chóng kịp thời, huyện Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số, số hóa nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó tập trung triển khai cài đặt tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây chính là một trong những cơ sở để huyện Bình xây dựng xã hội số. Chị Đinh Thị Đồng, xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Tôi thường xuyên đến bộ phận hành chính công của huyện để giải quyết các thủ tục hành chính. Thì tôi thấy cán bộ ở bộ phận hành chính công đây là rất nhiệt tình và cũng các thời gian là cũng nhanh gọn. Đối với tôi rất là hài lòng và tôi cũng mong rằng một thời gian tới bộ phận hành chính công là phục vụ chuyển đổi số về các cái dịch vụ hành chính, về các lĩnh vực để rút ngắn thời gian đi lại cho người dân.
Đẩy mạnh việc chuyển đổi số tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Bình còn lắp đặt màn hình điện tử hiển thị thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính đã được tiếp nhận xử lý trên hệ thống phần mềm, góp phần tăng hiệu quả quản lý thông tin và thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ. Đến nay, huyện Bình đã cung cấp gần 20 thủ tục mức độ 3 và gần 100 thủ tục mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sai sót, giảm thiểu thời gian đi lại cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Ông Hoàng Thành Long, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Bình cho biết.
Thời điểm này chúng tôi đã rà soát và một số cái danh mục cần số hóa và một số danh mục thủ tục hành chính là không số hóa. Thì để giúp cho người dân thực hiện tốt cái việc số hóa ấy, thì hiện tại chúng tôi đã sử dụng các cái ký số cũng như là định danh đối với cán bộ công chức trên tài khoản dịch vụ hành chính công. Thì để làm tốt cái việc đấy thì chúng tôi hiện tại đang tập trung tuyên truyền cho người dân này về cái hình thức là nộp hồ sơ số, là hồ sơ trực tuyến ấy, để giảm tải về cái số lượng hồ sơ giấy. Và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục là hướng dẫn người dân đăng ký các cái tài khoản trên dịch vụ công quốc gia, để từ đó khi mà triển khai thì có thể là nộp hồ sơ ở phi địa giới hành chính, tức là mỗi người dân có thể tại một địa phương khác có thể nộp hồ sơ tại nơi cư trú của mình.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, đến nay huyện Bình đã có trên 100 trạm BTS phủ sóng Internet đến 24 xã thị trấn trên địa bàn. 100% công chức viên chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có máy tính kết nối mạng Internet. 100% cơ quan đơn vị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn được kết nối Internet băng thông rộng. Huyện có 24 hệ thống phòng họp trực tuyến đảm bảo việc liên thông 4 cấp từ xã đến cấp trung ương. Đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu trong quản lý điều hành và tác nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% hoạt động điều hành và quản trị nội bộ cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ quan đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Lê Dũng, Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số và từng bước trên cơ sở cái chuyển biến về nhận thức để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị địa phương do mình phụ trách. Thực hiện tốt việc thực hiện nghị định 107 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 61 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đặc biệt là sẽ triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ giấy tờ và tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Và đối với huyện thì sẽ tập trung vào một số lĩnh vực cần ưu tiên, đó là việc phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành như xây dựng cái mạng truyền số liệu chuyên dùng đồng bộ thống nhất trong toàn huyện, thế rồi là xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phòng họp không giấy, tập trung vào ứng dụng chuyển đổi số trong một số lĩnh vực trọng tâm và trước mắt có thể lựa chọn như là trong lĩnh vực y tế để nhằm nâng cao cái chất lượng công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, hay trong lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện, hay trong lĩnh vực du lịch để quản lý và nâng cao cái chất lượng phục vụ các cái nhu cầu về du lịch trên địa bàn, hay trong lĩnh vực nông nghiệp như trong việc tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm và có kinh doanh trên môi trường số.
Chuyển đổi số, số hóa đã góp phần không nhỏ giúp huyện Bình nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển theo hướng hiện đại hóa. Chính vì thế, hiện nay huyện Bình đã và đang triển khai các chương trình hành động với lộ trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, đảm nhiệm cương vị bí thư đoàn xã kiêm chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Nga Minh Quán, huyện Trấn Yên, anh Mai Anh Đạt luôn năng nổ nhiệt tình trong các nhiệm vụ quân sự địa phương, phong trào đoàn, góp phần để Minh Quán xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ và xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mai Anh Đạt, chính trị viên phó trách nhiệm gương mẫu.
Sau 6 năm đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã kiêm phó bí thư đoàn xã, năm 2017 tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Minh Quán lần thứ 22, nhiệm kỳ 2017-2022, anh Mai Anh Đạt được giới thiệu bầu giữ chức vụ bí thư đoàn xã kiêm chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã. Theo anh Đạt, thời điểm đầu đảm nhiệm chức danh chính trị viên gặp phải không ít khó khăn. nhất là các thuật ngữ quân sự, các phiên hiệu, quân hàm, quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đều mới mẻ. Tuy nhiên, anh đã nỗ lực tìm tòi, học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ. Để thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, hàng năm anh Mai Anh Đạt cùng Ban chấp hành đoàn xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ cấp xã tới các ban công tác mặt trận thôn xóm, các hộ gia đình để vận động động viên các nam thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo thời gian và số lượng. Vì vậy, hàng năm, 100% thanh niên xã Minh Quán đều đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thanh niên Trần Xuân Hải cho biết, sau khi được ban chấp hành chi đoàn cũng như anh Đạt tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, bản thân em nhận thức rõ việc lên đường nhập ngũ là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi người thanh niên. Vì vậy, em đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2022. Trong công tác huấn luyện dân quân tự vệ, hàng năm anh Mai Anh Đạt đã cùng với Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và huấn luyện cán bộ chiến sĩ dân quân. Nhờ đó, cán bộ chiến sĩ dân quân đều có nhận thức tốt, ý thức kỷ luật cao, kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi. Quá trình huấn luyện, anh Đạt cùng lực lượng dân quân xã đã huy động trên 200 công nhân lao động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, giúp đỡ các gia đình chính sách hộ nghèo. Anh Nguyễn Huệ, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Quán khẳng định, những nỗ lực của anh Đạt đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ dân quân, nhờ vậy hình ảnh tư tưởng của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã luôn ổn định, sẵn sàng tham gia vào tất cả các lĩnh vực của địa phương. Không chỉ tích cực trong công tác đoàn, công tác quân sự tại địa phương, Mai Anh Đạt còn là điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nên 6 hectare quế của gia đình anh luôn xanh tốt, bình quân mỗi năm cũng cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Từ 2.000 mét vuông mặt nước, anh nuôi thả các loại cá bản địa, mỗi năm cũng thu trên 1 tấn cá thịt. Bên cạnh đó, anh Đạt còn thường xuyên giúp đỡ, trao đổi với các hộ dân trong thôn về khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó, anh luôn được bà con tin yêu quý mến. Với sự nỗ lực không ngừng của chính trị viên phó Mai Anh Đạt và tập thể Ban Chỉ huy quân sự xã, nhiều năm liền lực lượng vũ trang xã Minh Quán đứng ở top đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên. Bản thân anh Mai Anh Đạt được tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên và Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết.
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ấy, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.